Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine, Nga lập lại yêu sách về chấm dứt chiến tranh, căng thẳng gia tăng ở Bắc Kosovo, Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động. Hàng trăm người Rohingya cập bờ Indonesia, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước giúp đỡ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol quyết lập đơn vị máy bay không người lái để đáp trả Triều Tiên. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản yêu cầu xét nghiệm COVID âm tính đối với du khách đến từ Trung Quốc. Nhưng trước hết là bản tin thời sự quốc tế. Các lực lượng Nga nã pháo và ném bom vào các thị trấn ở thành phố miền Đông và miền Nam Ukraine hôm thứ Ba 27 tháng 12. Một ngày sau khi Ngoại trưởng Nga tuyên bố Kiev phải chấp nhận yêu sách của Moscow về việc chấm dứt chiến tranh nếu không sẽ phải chịu thất bại trong cuộc chiến. Những yêu sách của Nga bao gồm Ukraine công nhận việc bị Nga chiếm mất 1/5 lãnh thổ, Kiev được Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong NATO cung cấp vũ khí và yểm trợ, thề sẽ thu hồi tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng và đánh đuổi tất cả binh lính Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật mới nhất về tình hình quân sự Ukraine rằng giao tranh đang diễn ra đặc biệt dữ dội xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut ở miền đông thuộc tỉnh Donetsk và Svatov nằm xa hơn về phía bắc thuộc tỉnh Luhansk. Donetsk và Luhansk tạo nên khu công nghiệp Donbass đều bị Nga tuyên bố chủ quyền cùng với hai khu vực ở miền nam Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói vào tối 26 tháng 12 rằng các đề xuất của chúng tôi về việc phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa các vùng lãnh thổ do chế độ Ukraine kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ đó, bao gồm cả những vùng đất mới của chúng tôi, là những điều phía kẻ thù biết rõ. Vấn đề rất đơn giản, đó là hãy làm những điều trên vì lợi ích của chính quý vị, nếu không mọi chuyện sẽ do quân đội Nga quyết định. Trong thông điệp video hàng đêm hôm 26 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tình hình dọc tuyến đầu ở Donbass thực sự khó khăn và đau thương. Sau một loạt thất bại trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga hiện đang tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường bằng cách chiếm Bakhmut, một thành phố công nghiệp với dân số trước chiến tranh là 70.000 người, và hiện chỉ có khoảng 10.000 cư dân, chủ yếu là người già. Giành quyền kiểm soát thành phố này có thể tạo cho Nga một bàn đạp để tiến đến hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Sloviansk. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm 27 tháng 12 rằng trong 24 giờ qua các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực thuộc hai khu định cư ở tỉnh Luhansk và 6 khu định cư ở Donetsk. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một người trung thành với Tổng thống Vladimir Putin, được giao một công việc mới trong tuần này, đưa ra dự đoán chiến tranh giữa Đức và Pháp vào năm tới và một cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc Elon Musk trở thành Tổng thống. Ông Medvedev là Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh của Tổng thống Putin và từng là Tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm khi ông Putin giữ chức Thủ tướng. Có vẻ như ông Medvedev thấy vận may của mình đang lên ở Điện Kremlin, nơi mà hôm thứ Hai 26 tháng 12 thông báo rằng ông sẽ phục vụ với tư cách là cấp phó của ông Putin trong một cơ quan giám sát ngành công nghiệp quân sự. Trong danh sách những dự đoán cho năm 2023 được công bố trên tài khoản Telegram và trang Twitter cá nhân, ông Medvedev cũng dự đoán việc Anh sẽ tái gia nhập EU, khối này sau đó sẽ sụp đổ. Đáp lại lời dự đoán cho rằng ông sẽ trở thành Tổng thống Mỹ, Elon Musk, ông chủ của hãng xe Tesla, hiện đang sở hữu Twitter, đã viết lên Twitter rằng chủ đề chấn động, mặc dù ông cũng chỉ trích một số dự đoán của ông Medvedev. Ông Medvedev từng ca ngợi ông Musk trong quá khứ vì đã đề xuất Ukraine nhường lại lãnh thổ cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, ông Medvedev đã tự biến mình thành một kẻ diều hâu, đóng khung cuộc xung đột bằng các thuật ngữ tôn giáo khải huyền và coi người Ukraine là những con gián. Đó là những dòng điệu bị Kiev xem là không giấu giếm gì về hành động diệt chủng. Tuần trước, ông đã có chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Trung Quốc, hội đàm về chính sách đối ngoại với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Những người biểu tình Serbia ở thành phố Mitrovica bị chia rẽ về sắc tộc ở miền Bắc Kosovo dựng lên các chướng ngại vật mới hôm thứ Ba, vài giờ sau khi Serbia cho biết họ đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất sau nhiều tuần lễ căng thẳng leo thang giữa Belgrade và Pristina. Bộ Quốc phòng Serbia nói trong một tuyên bố vào tối 26 tháng 12 rằng để đối phó với các sự kiện mới nhất trong khu vực, bộ này tin rằng Kosovo đang chuẩn bị tấn công người Serbia và dùng vũ lực dỡ bỏ các chướng ngại vật. Tổng thống Aleksandar Vučić đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát Serbia vào cuộc trong tình trạng cảnh báo cao nhất. Không có lý do gì để hoảng sợ, nhưng có lý do để lo ngại, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic nói với đài truyền hình RTS vào tối 26 tháng 12. Kể từ ngày 10 tháng 12, người Serbia ở miền Bắc Kosovo đã dựng nhiều rào chắn trong và xung quanh Mitrovica và đấu súng với cảnh sát sau khi một cựu cảnh sát Serbia bị bắt vì bị cáo buộc tấn công các cảnh sát đang phục vụ trong một cuộc biểu tình trước đó. Khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía bắc của Kosovo, nơi có đa số dân là người Albani, và những người Serbia này từ chối công nhận chính phủ hoặc nhà nước Pristina. Họ coi Belgrade là thủ đô của mình và được hậu thuẫn bởi Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba 27 tháng 12 kêu gọi các nước giúp đỡ cho những người Hồi giáo Rohingya bị mắc kẹt trên biển, khi ít nhất 20 người được cho là đã chết và hàng trăm người khác đã dạt vào Indonesia sau nhiều tuần linh đinh trên Ấn Độ Dương. Gần 500 người Rohingya đã đến Indonesia trong 6 tuần qua, trong khi nhiều nơi khác không hành động mặc dù có nhiều lời cầu xin và kêu gọi giúp đỡ, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố. Cơ quan này nói hôm 26 tháng 12 rằng năm 2022 có thể là một trong những năm nguy hiểm nhất trên biển trong gần một thập niên qua đối với người Rohingya, với số lượng người ngày càng tăng chạy trốn khỏi những điều kiện tuyệt vọng trong các trại tị nạn ở Bangladesh. Theo các nhóm nhân quyền, có tin một chiếc thuyền chở 180 người đã bị chìm vào đầu tháng 12 và tất cả những người trên thuyền bị xem là đã thiệt mạng. Các nhóm nhân quyền đã ghi nhận tình trạng gia tăng đáng kể về số lượng người Rohingya rời trại, từ khoảng 500 người vào năm ngoái lên khoảng 2.400 người trong năm nay. Không rõ điều gì đang thúc đẩy cuộc di cư lớn hơn. Một chiếc tàu đã dạt vào bờ biển tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của Indonesia hôm 26 tháng 12, mang theo 174 người Rohingya. Hầu hết trong số họ rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp sau nhiều tuần lênh đênh trên biển, các quan chức cơ quan thảm họa địa phương cho biết. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn họ thực hiện những chuyến đi nguy hiểm, quỹ viên hồi hương và cứu trợ người tị nạn Bangladesh nói với Reuters vào tối 26 tháng 12. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Ba 27 tháng 12 tuyên bố sẽ thúc đẩy việc thành lập một đơn vị quân đội chuyên về máy bay không người lái, đồng thời chỉ trích vụ máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập biên giới nước này. Trước đó, hôm 26 tháng 12, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào lãnh thổ Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công lên nhằm bắn hạ chúng. Đây là lần xâm nhập đầu tiên kiểu này kể từ năm 2017. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về khả năng phòng không của Hàn Quốc vào thời điểm nước này đang cố gắng kiềm chế các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo và bắn khoảng 100 viên đạn từ một máy bay trực thăng được trang bị súng máy, nhưng không hạ được bất kỳ một máy bay không người lái nào khi chúng bay qua một số thành phố của Hàn Quốc, bao gồm cả thủ đô Seoul, trong khoảng 5 giờ. Tổng thống Yoon nói trong một cuộc họp nội các, rằng vụ việc cho thấy sự thiếu sót đáng kể trong việc chuẩn bị và huấn luyện của quân đội chúng ta trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định rõ ràng sự cần thiết phải sẵn sàng và huấn luyện mạnh mẽ hơn. Về tình trạng kém sẵn sàng, ông Yoon đổ lỗi cho chính sách nguy hiểm về Triều Tiên của người tiền nhiệm vốn quá dựa vào thiện chí của Bình Nhưỡng và Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018 cấm các hoạt động thù địch ở khu vực biên giới. Chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái để giám sát và do thám các cơ sở quân sự lớn của Triều Tiên. Và giờ đây sẽ đẩy nhanh kế hoạch này hết mức có thể, ông nói thêm. Đồng thời cam kết sẽ tăng cường khả năng giám sát và do thám bằng các máy bay không người lái tàng hình tiên tiến. Quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi vì không bắn hạ được những chiếc máy bay không người lái mà họ cho là quá nhỏ nên khó đánh chặn. Chúng có kích thước khoảng 3 mét. Quân đội cũng cho biết họ không thể đánh mạnh vào các máy bay đó vì lo ngại về an toàn dân sự, đồng thời cam kết cải thiện khả năng chống máy bay không người lái, bao gồm các thiết bị tấn công, công nghệ gây nhiễu và radar, cũng như các cuộc diễn tập phòng không thường xuyên. Các nhà phân tích cho rằng những máy bay không người lái đó có thể quá nhỏ và thô sơ nên khó mà thực hiện được các nhiệm vụ trinh sát đầy đủ, nhưng chúng có thể có đủ khả năng mang theo vũ khí hoặc làm gián đoạn hoạt động hàng không, như đã thấy hôm 26 tháng 12 khi các chuyến bay khởi hành từ sân bay Incheon và Gimpo bị đình chỉ trong thời gian ngắn. Cư dân thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm thứ Ba bày tỏ lo ngại về các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái của Triều Tiên. Bà Kim Ji-won sống ở quận Eun-pyeong của Seoul, nơi quân đội phát hiện một trong những máy bay không người lái, cho biết bà nghĩ phản ứng quân sự của Seoul là không đủ. Tôi có những suy nghĩ kinh hoàng về điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc máy bay không người lái đó mang bom sẽ gây ra chiến tranh hoặc điều gì đó tương tự. Là một công dân bình thường, tôi không thể làm gì nếu điều đó thực sự xảy ra. Vì vậy, tôi không thể không nghĩ mình sẽ làm gì nếu chiến tranh nổ ra, bà Kim nói. Một số cư dân như ông Cheon Chi-yeon, 36 tuổi, cho biết vụ tấn công khiến họ nhớ đến chiến tranh bằng máy bay không người lái đã được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây, chẳng hạn như cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Cheon nói, chúng ta đang chứng kiến một số cuộc tấn công sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như vũ khí hóa học do máy bay không người lái thực hiện. Theo một cách nào đó, vụ việc này cho thấy rõ ràng rằng điều đó cũng có thể xảy ra ở đây. Nhật Bản sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Do sự lây lan nhanh chóng của virus ở nước này, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết hôm thứ Ba, 27 tháng 12. Ông Kishida nói với các phóng viên rằng những du khách đến từ Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly trong 7 ngày. Đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp biên giới mới đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày 30 tháng 12. Nhật Bản đã mở cửa lại biên giới với khách du lịch vào tháng 10, sau hơn 2 năm hạn chế nghiêm ngặt về COVID, với điều kiện khách du lịch xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm virus corona âm tính trước khi khởi hành. Trung Quốc hôm thứ Hai nói họ sẽ ngừng yêu cầu khách nhập cảnh phải cách ly bắt đầu từ ngày 8 tháng 1. Trong một bước quan trọng hướng tới nới lỏng các hạn chế ở biên giới vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ năm 2020. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.